Nhớ tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử thế tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với đức Phật bảo, nguyện cầu với đức pháp bảo, nguyện cầu với đức tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chi toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Bata, bài kinh bài La Môn sẽ do thượng tọa Sát Tẳng giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa tự siêu từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Con kính thỉnh ngài tự siêu ạ, con dâng mắt cho ngài.
Nguyên mô thầm mạng giả mô sang khai giả. Kính lễ Phật Pháp Tăng. Kính bạch chư tôn đức. Thời Đức Thế Tôn còn tại thế, mặc dù của phán tụng phán với các vị đạo sư của lục đại tụng phán là những người đi đâu là trường có đồ chúng đông, nhưng thông thường thì bất cứ những vị bệ môn như các hiệu sĩ có thắc mắc gì, họ đều tin tưởng chỉ có Sa Môn Gautama, tức là Đức Phật của chúng ta, nghe có thể giải đáp một cách thỏa đáng cho họ. Và họ thường đi đến thiền và học, như không phải chứng minh và lâm pháp và lâm môn hôm nay đang do các vị và lâm môn do có ở Côn Lá là những vị cũng đã cao là bậc trưởng lão của bậc lâm môn đi đến Phật và Thế Tôn hãy thuyết cho họ nghe về pháp của Bà La Môn thời xưa. Và Đức Thế Tôn ngài đã tùy theo câu hỏi ngài trả lời. Sau khi nghe xong như vậy, các vị Bà La Môn đó đã đánh lửa và quy luật. Đức Phật khi mà Đức Thế Tôn ngài nói về cái pháp Bà La Môn thì ngài đã khéo léo đưa pháp vào trong đó, đưa pháp và lực vào trong đó, pháp lực của bậc thánh, khiến cho những vị Bà La Môn này khi nghe xong họ nể Đức Phật và họ quy ngưỡng Đức Phật, và họ hôm nay sẽ lo chuyện tội giới nặng thiết. Bây giờ xin mời Phật tử Nguyên Chi anh đọc Phật tiếp. Sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh dậy. Để tâm bất động.
Tại hôm nay, Trung Pháp Bà La Môn, như vậy tôi nghe một thời cuối tuần của ở Sở Sĩ tại Chư Tà Quân khu vườn ông Anna Thập Điền Đi Cát, rồi nhiều Bà La Môn Đại Phú ở Khu Sát và Yến Cao Nguyên trưởng lão đã đến tuổi trưởng thượng, đã gần mãn cuộc đời. Đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, các Bà La Môn Đại Phú ấy bậc Thế Tôn. Thưa Tôn giả Gautama, hiện nay còn có những Bà La Môn nào được thấy là theo pháp Bà La Môn của những Bà La Môn thời xưa? Này các Bà La Môn, hiện nay không còn thấy các Bà La Môn theo pháp Bà La Môn của các Bà La Môn thời xưa. Lành thay Tôn giả Gautama, hãy nói cho pháp Bà La Môn của các Bà La Môn thời xưa. Nếu Tôn giả Gautama không thấy gì thường tức, vậy nếu các Bà La Môn hãy nghe và nhớ tác ý, ta sẽ nói. Thưa vâng Tôn giả, các Bà La Môn Đại Phú ấy phân đắc Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: các ẩn sĩ thời xưa chế ngự sống khắc khổ, bỏ năm dục trưởng dưỡng, hành lý tưởng tự nhã, phạm chí không gia súc, không vàng bạc lúa gạo, học hỏi là tài sản, họ che chở hộ trì kho vàng tới kho tàng tới thượng ấy, đồ ăn được sửa soạn, được đặt tại ngưỡng cửa, với lòng tin họ soạn để cúng bậc thánh cầu, với vải mặc nhiều màu, với giường nằm trú xứ từ quốc độ giàu có và đảnh lễ phạm chí, không bị ai xâm phạm là phạm chí thời ấy, không bị ai chiếm hại, họ được pháp che chở, không ai ngăn chặn họ tại ngưỡng cửa gia đình. Từ trẻ đến 18, các phạm chí thời xưa họ sống hành phạm hạnh, tầm cầu minh và hạnh. Các vị Bà La Môn không đến giai cấp khác, không mua người làm vợ, chung sống trong tình thương, họ đi đến với nhau trong niềm quan hỷ chung. Vậy từ thời gian ấy, thời có thể thụ thai là người Bà La Môn không đi đến giao cấu. Họ tán thán phạm hạnh, giới, học thức, vô hòa, khắc khổ và hòa nhã, bất hại và điển dục. Vị tối thắng trong họ là phạm thiên nỗ lực, vị ấy không giao hợp cho đến trong cơn mộng. Ở đời bậc có trí học theo hạnh vị ấy, họ tán thán phạm hạnh, giới đức và điển dục. Họ xin cơm, sàn tọa, vải mặc, bơ và dầu, thôi giết thật đúng pháp. Họ tổ chức tế tự, trong lễ tế tự ấy họ không giết bò cái, như mẹ và như cha, như anh, như bà con, bò là bạn tối thượng, từ chúng sanh được vị, bò cho ăn, cho sức, cho dung sức, cho lạc, biết được lợi ích này họ không giết hại bò. Họ đôi trang thân lớn, có dung sức, danh sinh, bản tánh là nhiệt tình, trong hành thiện giúp ác, họ còn sống ở đời, dân chúng hưởng an lạc. Giữa họ có đảo lộn, họ thấy vật nhỏ nhen, thấy huy hoàng nhà vua, thấy trang sức phụ nữ, các cỗ xe khéo làm, thắng với ngựa thuần thục, trang hoàng với tấm thảm, nhiều sắc lại nhiều màu, các chú xuống phòng ốc, khéo tích kia, khéo ngăn cách, đàn bà mập vây quanh,
chúng người đẹp hầu hạ và la môn tham đắm tài sản lớn của người. Đọc các bài kệ tụng, họ đến ốc ca lắc về được tài sản lớn, về được lúa gạo nhiều. Hãy thiết lập tế đàn vì tài sản này lớn, hãy thiết lập tế đàn vì tiền bạc này lớn. Rồi vua hoặc lãnh tụ, quân chủ các sa binh được các bà la môn thuyết phục và cảm hóa, tổ chức các tế đàn về ngựa và về người, quân công nêm đức thánh với các cửa then cài. Lễ tế đàn này xong, họ cho các phạm chí rất nhiều loại tài sản: bò, dụng lầm, ở mặt, nữ nhân cơ sức đẹp, các cổ xe mới làm, thú với ngựa thuần phục, trang hoàng với tấm thảm, nhiều sắc lại nhiều màu, các chú sứ đẹp đẽ, khéo chia sáu ngân cách, đầy các loại lúa gạo. Họ cho các phạm chí rất nhiều là tài sản. Ở đây được tài sản, phạm chí thích chất chứa, lòng dục chúng thỏa mãn, khát ái càng tăng trưởng. Họ lại đọc kệ tụng, họ đến ốc ca lát. Như nước, đất và vàng, tài sản và lúa gạo cũng vậy là các bò. Đối với các loài người, chúng là những vật dụng cần thiết cho hữu tình. Hãy thiết lập tế đàn vì tài sản này lớn, hãy thiết lập tế đàn vì tiền bạc này lớn. Rồi vua hoặc lãnh tụ, quân chủ các sa binh được các bà la môn nhiếp phục và cảm hóa, tổ chức các tế đàn, trăm ngàn bò bị giết. Không phải với bàn chân, cũng không phải với sừng, con bò hại một ai, chúng được khéo nhiếp phục. Như con dê, con cừu, chúng cho nhiều người sữa. Tuy vậy, vua ra lệnh nắm sừng bắt lấy chúng, giết chúng bằng dao gươm. Rồi chí thiên, tổ tiên, đế thích Atula với các hàng giả soa, đồng thanh cùng la lớn. Như vậy là phi pháp khi gươm giết hại bò. Trước đã có ba bệnh, dục, ăn không đủ già, do giết hại muôn thú. Chúng lên đến 98. Trượng phạt phi pháp lần, từ xưa từ đến nay, Phật vô tội bị giết, còn người lễ tế đàn, thối thất khỏi chánh pháp. Vậy tùy pháp cổ này bị bậc trí hiện thích chỗ nào lễ tế đàn như vậy được xem thấy, quần chúng liền chỉ thích các vị lễ tế đàn. Như vậy pháp bị hoại, hạng chủ đà phải phá, bị phân ly chia rẽ, các hạng sắc đế lị bị chia đâm chẻ bẫy, còn vợ không rẽ chồng, các sắc lị đầu tộc, các bà con phạm thiên cùng với hạng người khác được gia tộc che chở. Họ bỏ quên sanh chủng, họ rơi vào các dục. Khi nghe nói vậy, các bà la môn đại phú ấy bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thai tôn giả Gotama, thưa tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị ngôn ngã xuống, trình bày rõ những gì bị che kín chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, hay đêm đời sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể nhìn thấy sắc. Cũng vậy, pháp được tôn giả Gotama với nhiều pháp môn trình bày giải thích. Chúng tôi xin quy y tôn giả Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỳ kheo, mong tôn giả Gotama nhận chúng tôi làm đệ tử cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, chúng tôi trọn đời quy ngưỡng. Chúng tôi kính cung thỉnh thưa tất cả các vị thuyết giảng hôm nay là một thực thể.
Cái đề lý sư trưởng, cái đề lý sư của sư, đề lý sư của đức thân cháu của pháp lý của tử. Thứ thì họ bài kinh ngày hôm nay là một bài kinh tư đối đặc biệt. Chúng ta phải nhìn bài kinh này từ một cái nhìn tổng quát. Trước cái gì lịch sử văn hóa hoàn pháp, và từ đó chúng ta phải đi vào những hiện tượng xã hội, rồi đặc biệt là nói về đối tâm của chúng ta. Hai mươi sáu thế kỷ trước đây, khi mà Đức Thế Tôn ra đời ở tại người Trung Vân, Trung Vân châu thổ sinh học, và là môn giáo. Đã là một tôn giáo, một bản chất của xã hội, một thứ văn hóa mà từ thành thị tới thôn quê, từ những người giàu có cho đến người nghèo, hầu như tất cả đều ảnh hưởng với đường văn hóa tôn giáo này. Dĩ nhiên là người tục tử tu tập có thể đọc thẳng vào lời dạy của Đức Phật để hiểu về những pháp tu như là tứ niệm xứ, để chứng cần tứ niệm túc ngũ căn ngũ lực thực chất gì bắt chánh đạo hồng tục, mà không cần tìm hiểu được Phật là môn giáo. Nhưng mà nếu chúng ta muốn tìm hiểu kho tàng kinh nghiệm của Đạo Phật, đặc biệt những bài kinh trong trường bộ kinh chẳng hạn, thì rất cần chúng ta hiểu được và là môn giáo là một tôn giáo thế nào. Ví dụ như là ngày nay Phật pháp được truyền sang Tây phương có một sự khác biệt lớn giữa những người tu sĩ rất ít kiến thức về văn hóa Tây phương và một người tu sĩ có nhiều kiến thức văn hóa Tây phương, là bởi vì những người tu sĩ xuất thân từ Á Châu không hiểu cái văn hóa của Kỳ Đô giáo, nhưng mà chính những người tu sĩ lớn hơn tại xã hội Tây phương thì các vị đã nói chuyện tốt hơn, bởi lẽ các vị hiểu được thế nào là những giá trị, nhất là giá trị tôn giáo nó đến từ Kỳ Tô giáo. Chứ thì có một lần nghe một người Mỹ đến một ngôi chùa Việt Nam về tha thiền, để chúng tôi nói rằng đến Đức Phật với một vị thầy, và vị thầy đó cứ đặt vấn đề sự khác biệt giữa đại thừa và tiểu thừa. Phần người Mỹ thì họ thấy rằng chuyện đó không có gì quan trọng với họ hết, quan trọng là nếu mình nói pháp đạo tốt mình tu thì cứ tu đi, đố tình thì nói rằng Đức Phật ngài tạo ra hai tông phái rồi sau cùng ngài kiên nhẫn đi theo tiểu thừa, nó theo đại thừa, không, họ cảm thấy cái chuyện đó nó không cái gì đó họ không hiểu được. Chúng tôi hiểu hoàn toàn cái tâm trạng của người đó, bởi vì quan niệm về đại thừa tiểu thừa nó vốn đến từ bối cảnh Ấn Độ, và những điều đó nó có rất ít giá trị đối với cảnh người Tây phương. Và khi thì chúng ta đến các quốc gia Tây phương để mà nói đạo được, để thuyết pháp, thì chúng ta phải hiểu ít nhất là căn bản về giá trị của Kỳ Tô giáo. Thì như vậy nó sẽ dễ dàng để chúng ta hiểu nhiều về nói chuyện vốn như thế nào, về quá khứ, về căn bản văn hóa, và những giá trị về tâm linh tiền tụy. Và chúng ta nói tương đối là người đâu có thể cảm thấy, gần cảm thấy cảm nhận được. Nó cũng giống như là người Việt Nam của chúng ta trong cái nền học vấn xa xưa thường nói về chữ Nho, nói về những tác phẩm như Tứ Thư Ngũ Kinh, Minh Tâm Ngũ Giới chẳng hạn. Tại vì cái văn hóa thời xưa đã ảnh hưởng như vậy. Nhưng mà rồi bây giờ sang các nước khác sống, định cư mà cha mẹ nói chuyện với con cái và đem những câu chữ nho ra mà nói thì con cái không hiểu được gì, thậm chí đôi khi hoàn toàn xa lạ. Cái bối cảnh nó rất là quan trọng. Đó là lý do chỉ từ đó thôi. Tại sao chúng ta trong quy trình hòa pháp sẽ cần để hiểu về cái bối cảnh văn hóa, bối cảnh tín ngưỡng. Điều thứ hai mà chúng ta cần hiểu đó là hiện tượng xã hội. Tất cả mọi thứ thay đổi theo thời gian, từ ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực. Ví dụ như tiếng Anh, tiếng Anh của Shakespeare khác với tiếng Anh mà chúng ta xài ngày hôm nay. Bởi vì sau thời gian mọi thứ thay đổi, ví dụ như ẩm thực, có những thứ một thời nào đó người ta rất ưa chuộng. Chúng tôi lấy ví dụ là có người nói rằng hồi xưa ở Việt Nam ăn thịt mỡ là một điều rất khoái khẩu, nhưng bây giờ ở tận các quốc gia người ta rất là sợ ăn thịt mỡ, hay vì nó có nhiều cholesterol. Như vậy thì thực phẩm nó cũng thay đổi theo thời gian, tôn giáo cũng vậy. Tôn giáo nó khởi đi từ truyền thống, và thứ gì nó cũng thay đổi theo thời gian. Nhưng mà đặc biệt là đôi khi nó đổi thay đổi thời gian mà nó phản lại cái truyền thống. Mà vì chuyện này chúng ta thấy rất là rõ ràng. Cái câu nói nôm na của người đời họ nói là cha làm thầy con đốt sách. Đôi khi mình nghĩ rằng mình thừa kế một cái truyền thống, mình thừa kế một cái nền đạo học, nhưng mà những gì mình làm thì hoàn toàn đi ngược lại. Những gì mà mình thực hành nó hoàn toàn trái trống lại. Nhưng mà mình vẫn nghĩ rằng mình đang tiếp tục cái truyền thống đó. Người Bà La Môn cũng như vậy, và ngay cả người Phật tử khác như cũng như vậy. Ví dụ như là chúng ta nhìn lại cái quá trình mà Đức Phật giảng ở tại đây, không phải kinh này. Người Bà La Môn thời xưa đó, họ sống rất là thiết kế. Họ thiết kế vì nhiều công việc, đời sống của họ đặt nặng về cuộc sống nội tâm. Nhưng mà bởi vì đời sống rất là cao đẹp, một thiết kế như vậy thì sinh ra lợi đắc và cung kính. Từ lợi đắc và cung kính này, những người này họ sinh cho họ bài vẽ những cái chuyện nó có tất cả là tính nguyện dân gian, chỉ như là tế đạo. Trong cái nền văn hóa của con người, và đặc biệt là thời xưa đó, người ta rất tin vào tế lễ. Tế lễ là một cái biểu tượng sự sùng kính, thờ phụng, hy hiến đối với thần linh, đối với thượng đế, đối với đấng cao cả. Và cái việc tế lễ đó nó nói lên trong những nguồn thần, mà còn nói lên cái khả năng, nói lên sự giàu có của cái người thế chủ đứng ra để làm cái chủ thế đàn. Mà để thực hiện như vậy thì người ta bày vẽ rất nhiều thứ, từ những cái vật tế lễ cho đến phù chú, cho đến phương thức để cúng, để tế. Và chữ cúng và chữ tế ở đây đó, đề cập đến hai cái khía cạnh. Mà chữ cúng thứ nhất là nó chỉ mang hình thức, về danh hiến là lễ bái bày tỏ lòng cung kính. Nhưng mà khi cái đó đến tế, nó đến tế lễ ở trong đền văn hóa xa xưa thì người ta đặc biệt đề cập đến những hình thức phụng kính, và qua đó nhẹ thì có đôi khi lễ phẩm dẫn đến con này con kia. Chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta vẫn còn có hình thức gì cúng heo quay, nhưng mà tại Ấn Độ đó thì cái cúng tế gọi là đại tế đàn, thì nhiều khi phải giết hại đến bao nhiêu là sinh vật bò dê, mà có những tế đàn còn khủng khiếp hơn nữa là họ giết đồng nam đồng nữ, tức là những cháu trai cháu gái còn nhỏ. Và cái hình thức tế như vậy đó thì người ta nghĩ đến nhiều đối tượng, nào là thiên địa rồi tức vị thần. Thiên địa thì có hương đăng hoa quả quỷ thần, khi chúng ta nói là Atula, Dạ Xoa thì chỉ vừa ăn thịt được gì, họ lại giết những vật như vậy. Bình thường thì họ không giết, nhưng tới lúc làm tới lễ thì họ giết. Thưa quý vị, có lẽ là chúng ta cũng nghe câu chuyện từ xưa nói cũng là cúng Hà Bá, một phần nào đó nó cũng mang tính tế lễ. Nhưng mà người Ấn Độ họ cái đại tế đàn họ nó tinh vi nhiều, và về sau này cái chuyện mà tổ chức đại tế đàn nó ảnh hưởng đến Phật giáo Mật Tông, ảnh hưởng đến Phật giáo Việt Nam. Nếu như nhìn đến các chùa thì đại tế đàn thì như thế thôi, ở trong một sự cúng tế có nhiều thứ. Nhưng dĩ nhiên là đại tế đàn Việt Nam thì khi mà nói đến bộ hồn thì những cái vật cúng như là bánh trái thì là chứ không phải giống như là ở ngoài đời. Ở ngoài đời họ phải giết heo rồi phải quay cả. Nhưng mà cái chuyện mà cúng tế đó, đặc biệt đối với Tà La Môn giáo thì nó có một việc mà nó thương hại đến là tín ngưỡng truyền thống là giết bò. Cho đến ngày hôm nay đó thì trong cái nền kinh tế của Ấn Độ, con bò nó vẫn cho người ta rất là nhiều thứ, sữa bò, rồi cái người ta sử dụng con bò như là một cái nông cụ để kéo xe, để cày bừa. Rồi cái phân bò đó họ dùng làm củi, họ dùng nhiều thứ. Nhưng nói tóm lại là trong một cái xã hội nông nghiệp, thì trong cái xã hội ngay cả Ấn Độ ngày nay thì con bò vẫn cho dân chúng rất là nhiều thứ. Thì vì người Ấn Độ họ thờ bò, họ không có giết bò. Nhưng mà trong cái thế đàn người ta vẫn giết bò. và điều đó làm kinh động, làm kinh động thiên địa quỷ thần, làm kinh động những người có trí, những người hiểu biết. Tại đó nó là một chuyện liên ngược lại. Thì thứ gì điều đó đó cho chúng ta thấy một cái hiện tượng xã hội là theo dòng thời gian đó có những cái truyền thống nó bị mai một hay là nó bị biến tướng, và trong sự biến tướng đó nó lại đi ngược lại cái giá trị cố hữu ngày xưa, giá trị truyền thống ngày xưa, và đó là điều phải cẩn thận ngay cả với người Phật tử của Phật. Chúng tôi lấy một ví dụ ở trong Phật pháp đã từng có cái chuyện xảy ra, đó là có cái thời nào đó người ta hô hào sự nhập thế, tức là đi vào đời vì đồng đại bi. Rồi từ cái sự nhập thế đó lại họ là ca ngợi những người, những vị còn có tinh thần phát đại bi tâm sống được đời dưới hòa lẫn cuộc đời, và các vị bắt đầu họ chỉ trích lại những người về chuyên tâm tu tập. Họ chỉ thích những người đó là những người biết tu và không biết phần đi vào cuộc đời, những người ích kỷ, thấp hèn, vô gia tại chúng, và thậm chí có sự nghiền rủa cả một truyền thống tăng bảo. Thì ở đây nó cho chúng ta thấy rằng cũng là truyền thống, cũng là danh dự, nhưng mà thấy dùng thời gian thì nó có nhiều sự thay đổi. Vì sự thay đổi này có đôi khi đi ngược lại cả cái truyền thống cổ xưa, và điều này là một điều rất là đương nhiên. Chúng ta cũng gặp lại một số những cái thay đổi rất là lạ mà ngày nay chúng ta mới thấy được. Ví dụ như con người thời cổ xưa đó ít có bệnh hoạn, họ chỉ có ba cái chứng bệnh mà được liên quan đến cơ thể. Thí dụ như là cái sự ham muốn, và sự ham muốn hay gọi là đói. Đói, cái sự ham muốn ở đây chúng ta nói là con người sinh ra có cái nhu cầu dục dục cơ thể sao. Cái sự đói ở đây tức là dục cơ thể phải ăn. Và lão hóa, tức là người đến tuổi già thì phải già đi, lão hóa, ba cái bệnh đó. Nhưng mà do cái việc mà sát sanh thì nó tạo ra rất là nhiều bệnh. Ở đây liệt kê là 98 thứ bệnh. Cái con số 98 thứ bệnh ở đây chúng ta có thể tìm thấy phù hợp liệt kê khác về những bệnh của cơ thể, như là bệnh do mật đàm, mụ táo, liên dịch, bệnh do phong, bệnh bên đây bệnh kia. Như một căn bản là trên phương diện y học và trên phương diện nghiệp báo thì sát sanh là tổn hại sinh linh, thì nó tạo ra con người hai thứ ảnh hưởng. Một là những ai mà đánh đập giết hại chúng sinh khác thì đề sau bệnh hoạn và tử thọ, tức là sống thọ mạng không có dài. Ngày hôm nay chúng chị con người bị rất là nhiều chứng bệnh lạ là do sát sanh, điều ấy chúng ta cũng thấy. Như là bệnh bệnh AIDS, người Việt Nam gọi là bệnh SIDA, đó đồng thời người Pháp đó. Thì cái bệnh SIDA đó theo các nhà nghiên cứu nó phát xuất từ Phi Châu, và do cái việc mà người ta ăn thịt rừng, đặc biệt là những con giả nhân, cái bệnh nó đến từ con vật khi đi trùng nằm trong con vật đó, người ta không biết tại sao từ đó lây từ người này sang người khác và trở thành một cái hiện tượng cả thế giới. Hàng năm chỉ giết cả hàng trăm ngàn người. Thì ở đây cái việc mà giết hại chúng sanh như vậy, tế lễ để mà ăn thịt thì nó tạo ra cái hệ lụy về nhân quả như vậy. Và do vậy ở giữa loài người là càng lúc càng bệnh tật càng nhiều. Và thứ gì cũng từ bài kinh này chúng ta thấy rằng những cái việc tế lễ nó tạo thành một cái sự phân hóa của tất cả xã hội. Tại vì sao vậy? Tại vì giữa người có tiền và người không có tiền, giữa người có khả năng làm chủ tế và người không khả năng làm chủ tế, giữa những người nó có cái quan niệm là thờ phượng như thế này, tế lễ như thế kia, điều đó nó phân chia ra những giai cấp ở trong cuộc sống. Bởi vì chứ tôi có nghe nói là ở tại Việt Nam á, lúc sau này có những hiện tượng là những cái tổ chức lễ, ví dụ như y có những vị đại thí chủ, vị đại thí chủ họ đứng ra họ làm, đi họ bỏ ra một khoản tiền rất lớn, và một số các chùa đó trở nên rất là trọng vọng vì những gì đại thí chủ như vậy. Nó tạo ra một cái sự những thiền được nhiều khi gọi là rộng giàu khinh nghèo, và chúng ta cảm thấy tuyệt cái truyền thống của chữ tăng đi khất thực. Cho dù một vị tăng có nổi tiếng đến đâu thì hãy chữ tăng đi vào trong đoàn khất thực thì người Phật tử có cái gì mà cũng dường cái đó vào trong mình bán. Cho dù cái thức ăn đó rất là đơn giản, chỉ là một ít cơm, cơm trắng, hay hoặc giả là một món thức ăn nhỏ để trong bao phát đi, thì đủ cũng đủ để cúng dường. Không cần phải có số tiền khổng lồ mà đến chùa làm bữa khai tăng lớn. Người Phật tử cần thấy được rằng cái sự duy trì truyền thống của chúng ta đó, nó nằm bàn bạc đó đây, và trong cái sinh hoạt hàng ngày ở dưới mái chùa đó, chúng ta phải khéo léo làm thế nào mà cái nếp tín ngưỡng đó, cái nếp sống tu học đó, nó không có đào những hố sâu giữa người nghèo người giàu, giữa những giai cấp, và tất cả mọi người đều có thể bằng cách này cách khác được ân kim lợi lạc. Ở tại một vài nơi thứ gì như là Nhật Bản, người ta than, người ta nói rằng có gì người trẻ ngày nay không đi chùa được. Nhưng mà sự việc đó, nếu nhìn đến những ngôi chùa Nhật Bản đôi lúc là sự việc gì? Tính cái chuyện mà cúng tế đó, nó tạo thành những bức tường ngăn cách. Tụng bộ kinh nào hoặc dài hoặc ngắn thì phải trả bao nhiêu tiền, có sự khác biệt giữa một bộ kinh dài và một phẩm ngắn. Ai làm chủ lễ, có thể bị trụ trì, bị phương trưởng một chủ lễ thì tiền nhiều hơn là một người mới tu mới tập sự. Cũng có trong mấy ngày làm bao nhiêu, và một cái lễ ở chùa đó nó bằng năm bảy tháng lương của người Nhật ở bên ngoài. Không tất chi là nhiều người trẻ họ không dựng ngôi chùa được vì lý do họ không có đủ tiền. Họ chả là họ thấy cái chùa đó nó tốn kém quá, là nó không cần thiết được. Rồi bậc khác người ta nói tại sao người trẻ không đến chùa. Thì chúng ta về đến này thì mình hiểu được nó là hiện tượng tự nhiên của xã hội. Bắt đầu từ cái chuyện mà sùng kính thần linh, họ tổ chức là cúng tế rồi tế tự. Thì trong cái tế tự từ cái đơn giản cho đến cầu kỳ, rồi từ cái cầu kỳ nó nổi trội trở thành một cái gì rất là ưu tiên ở trong cái sinh hoạt tín ngưỡng, thì nó sẽ tạo ra sự phân hóa, nó loại khỏi một số người ra khỏi cái truyền thống và là môn giáo khi tôn giáo để học giáo của phải. Đối với tất cả chúng ta, tôi phải nhắc nhở đó là cái giá trị tâm linh. Giá trị tâm linh là hình ảnh của một bậc đại giác từ võ ngay vào trở thành một bậc giác ngộ, nghe đi vào lại với cái bình bát ở trên tay, tôi đặt vào đó những cái món ăn rất là kiên cố, rất là tâm thương, để những thực phẩm được đây rồi người thọ thực sống độ vượt qua. Chúng ta không nên quên căn bản đó, và chúng ta cố không quên những cái gì mà nặng phần trình diễn quá, nặng hình thức bên ngoài quá, thì nó sẽ làm cho chúng ta bị suy giảm cái thực chất, cái tinh thần, cái nội dung. Ở đâu cũng vậy thưa quý vị, cái gì mà bị nặng về kết quả thì nó chi phối chúng ta về mặt nội dung. Hình thức là đẹp là tốt, nhưng một lúc mà chúng ta quên đi cái nội dung chính là chỉ về hình thức, tức là thả bồi bạc bóng, câu chuyện về chủ có những người Bà La Môn, những người Bà La Môn phải đến hỏi Đức Phật và đến Thiên Nhân Chi Đạo Sư, ngài đã giảng giải như thế nào. Các vị Bà La Môn hiểu được là do xã hội, do thời gian và do cái kiến chấp sai lầm mà mình đã đánh mất truyền thống. Nhưng mà đặc biệt là họ thấy Đức Phật nói rất đúng, rất chính xác. Có thể là những điều này vẫn được ghi nhận đó đây, nhưng người Bà La Môn họ đã cố tình họ quên đi. Chúng ta ngày nay cũng vậy. Có bao giờ mình đi chùa và nhìn thấy một cái tế đàn nó rườm rà về đảng phật tích ở trong chùa, ngồi mình suy nghĩ lại là không biết thời Đức Phật còn tại thế có những thứ này hay không, Đức Phật có dạy như vậy hay không? Chúng ta cần hỏi, chúng ta ít nhiều có hỏi rằng chưa bài nay là chúng ta tiếp tục lo cái chuyện ở bên ngoài nhiều hơn là ngồi xuống để mà nghe một thời pháp, đọc lời của Đức Phật dạy. Chúng ta bị đánh mất rất là nhiều do cái sự pha lẫn bị di chuyển tính ngưỡng dân gian. Và cái giá trị truyền thống ở trong lịch sử của Phật giáo có rất là nhiều lần mà các vị A Sa Lê, những vị tôn trục đã phải làm những cuộc chấn định như là kết tập thống tạng 6 lần, đã phải chấn định như là thời Đại Giác Xá 100 năm sau khi Đức Phật tiên định thì vua dục và dư lễ thật phải chấn định. Chúng ta làm bất cứ việc gì thứ gì, chúng ta phải trở lại cái giá trị truyền thống, chúng ta phải giữ cái giá trị truyền thống và phải có đủ can đảm để thay đổi. Phải thấy cái gì mà phi truyền thống đang tồn tại và vì thế không có dễ dàng. Ở đây mình cũng thấy được một điểm khác, là quần chúng vốn dễ có cái tinh thần sùng bái và do sự sùng kính mang đến các cơ sở tôn giáo hai điều, đó là lễ đất và cung kính hết nôm na sẽ được là danh và lợi, và danh và lợi nó cũng làm hủ hóa, nó cũng làm hư đi cái giá trị truyền thống của chúng ta. Thế chúng ta qua đó, ở trong thời gian gần đây, thứ gì chúng ta đã có chỉ thích về một vị tu sĩ khoe của, khoe những thứ mà mình có được. Đối với người khác thì vì là cái chuyện đó là chuyện đôi khi khó hiểu, nhưng mà trong giới tu sĩ thì hiểu rồi. Đôi khi đó không phải là cái chuyện người vị đó thích những thứ đó, mà là do sự hãnh diện cá nhân, do mặt mũi. Mình có được cái này là độc đáo, mình có được cái này là hơn người, tôi thực. Nó tạo ra là một việc làm rất là vụng dại. Đó là một việc làm bất xứng với đời sống của tu sĩ. Ở đây, một lần nữa xin quý vị, chúng ta cũng nói lại là danh và lợi là những điều chi phối. Nó làm cho giá trị căn bản bị đảo lộn. Nó làm cho chúng ta quên đi việc khởi nguồn gốc của chúng ta như thế nào. Và chính vì điều này, một trong cái lịch sử của đạo Phật hàng trăm thế kỷ vừa qua đã có nhiều cuộc chấn chỉnh để đưa đạo Phật trở về với những giá trị uy nghi. Và chúng ta phải nhìn nhận rằng nếu không có những giá trị đó thì ngày nay càng lúc càng mai một. Đối với những kinh nghiệm, đối với những hành trì, đối với những truyền thống, và chúng ta phải cảm ơn các vị A Sa Lê, các bậc thức giả đã chịu khó, rất là chịu khó để làm công việc này. Thì thứ gì đó là một vài điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị ở trong bài kinh hôm nay, kinh Pháp Bà La Môn. Và chúng tôi nhắc lại là ở đây Đức Phật đề cập đến một số cái khí cạnh hành trì của người Bà La Môn, nhưng mà giáo lý Đại Đà cũng như người tin Bà La Môn giáo, đó là một câu chuyện dài mà chúng ta phải bàn ở rất là nhiều việc. Chúng tôi mong rằng những sự chia sẻ này nó không chỉ là một bài học từ xưa mà là bài học ngày hôm nay, và tất cả chúng ta sẽ nỗ lực một cách xứng đáng để gìn giữ cái gia tài mà Đức Phật để lại, để đừng nói là đừng đánh mất bao nhiêu cái trống chưa đọc anh đất hàng. Cái trống trống mà người ta đóng vào đó quá nhiều chốt khi nó nhiều, cho đến ngày nào đó thì cái phần chính của cái trống nó không còn nhiều, cái âm thanh nó không còn giống như xưa và bị thì nó bị bá tiếng rất nhiều. Chúng tôi sẽ giúp đỡ tại đây và xin nghĩ thật sự. Và bây giờ tiếp theo thì xin được bước vào phần thảo luận. Mấy hôm nay có một điểm rất là vui là đường truyền ở Việt Nam bắt đầu tốt trở lại. Ngày hôm qua khi chúng tôi nói điều này cùng một Phật tử, biết là bà con tin đã vui trở lại, chúng tôi không biết rằng chúng tôi biết cũng vui lại không, nhưng mà thấy khi đăng ở trong rung bà có thể nghe được, có thể nói được bình thường thì thực sự là điều rất là hoan hỷ. Hiện tại ngoài sư trưởng chúng ta có sự có tổ sư, chúng ta có đại đức Phật Tính, và hy vọng trong giây lát thì chúng ta có thêm chi tăng vào. Và trước nhất thì xin được thỉnh đại đức Phật Tính. Để đưa tính có bật chiếc máy và có nghe được không? Nếu mà để đưa có tính, bạn có bật chiếc máy, nghe được. Để đưa có tính, có nhiều người họ đi theo quan điểm chung một nghĩ rồi. Mình sao cũng được nghĩ là mình tin Phật là đủ rồi. À, tin Đức Phật, lại Phật, sùng bái Đức Phật là đủ. Nhưng mà để Đức Phật hỷ giảng có một điều rằng, nếu một người chỉ tin Đức Phật, chỉ sùng bái Đức Phật, lễ bái Đức Phật, mà những cái phương diện khác họ không có tha thiết, không bàn, không nghĩ đến, chỉ tin Phật niệm Phật không, thì có đủ đến người đó chuyển hóa đời sống, đủ cho người đó thành tựu những lời đại hay không, hay là niềm tin đó là chỉ là một cái một lô ăn uống, một cái gì họ ăn uống chúng họ mà không có giá trị thực, xin tình đến có tình.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Từ Kiêu, trưởng tổ Đức Giáo, để đức tiến hành. Cuối cùng là chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị phụ nam tu nữ. Dạ, không biết quý vị đang nghe âm thanh có tốt hay không? Tại vì chúng tôi đang tự biết. Dạ, cảm ơn. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Nói về mình có niềm tin với Đức Phật hay là mình có niềm tin với đạo Phật, thì cái điều đó nếu mà so ra với những người bất tín, hoặc là đối với những người mà cuồng tín gì kia vân vân, thì cái người mà có niềm tin với Đức Phật thì cũng đã tốt rồi. À, cũng đã tốt rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta suy xét lại, nếu mà chúng ta chỉ có niềm tin suông thôi, mình chỉ có niềm tin suông thôi, thì mình không thể nào mà đem lại cái sự an vui, chứ đừng nói đến cái sự giải thoát và giác ngộ. Cũng như một sáng nữa, có một người Phật tử, một người nói chung là một người đời, người ta mời chúng tôi đi đến nhà người ta để mà xe tăng tụng kinh. Thì chúng tôi biết rằng là cái nhà của người đó là mới xây, thành ra chúng tôi mới hỏi là có tượng Phật Thích Ca hay không. Nếu mà không có thì tôi tặng cho một cái tượng, một cái khung ảnh để mà thờ. Thì người ta nói trời ơi, nhà con thờ nhiều lắm, nhà con thờ nhiều quá, bây giờ không có chỗ, không có chỗ để. Thì chúng tôi mới hỏi là thờ gì. Thì cổ nói rằng là cổ thờ mẹ Quan Âm, thờ mẹ Ngọc, rồi mẹ này mẹ kia, quá trời mẹ, ở đâu mà cũng ba bốn bà mẹ. Rồi còn đối với chồng cổ thì thờ ông, mà ông Quan Thánh Đế, ông Quan Độ Mạng cũng là ba bốn ông, mà ba bốn cái di ảnh này kia vân vân. Thành ra bây giờ mà nếu mà đem mà cái tượng hoặc cái ảnh nữa về thờ đó thì không còn chỗ nào đẩn. Chứ quý vị biết rằng khi mà chúng tôi nghe vậy đó thì chúng tôi cũng không nói, cũng không có nói gì hết, nói thì không có chỗ thôi, hoặc là hết rồi thôi. Nói chuyện một hồi thì cái cô này cũng nói, mình không biết rằng là trong cái từ lúc mà gia đình họ đó xây nhà cho đến ngày hôm nay đó, thì ở nhà trục trặc, những người thợ xây cũng bị tai nạn, rồi những người thợ xây cũng bị tai nạn, rồi vợ chồng của cổ cũng có sự xích mích, muốn sức mẻ luôn. Còn con gái thì tự nhiên là cứ bệnh, rồi nói chung là có những cái hiện tượng rất là kỳ. Mà ngay cả những cái người thợ mà cái nhà họ bị tai nạn, rồi họ bị đánh lộn, họ bị giếng, họ bị cãi nhau tùm lum. Thì quý vị biết chúng tôi nói sao mình thờ nhiều quá, mà sao nó xảy ra nhiều quá, mà cô chú không kêu mấy người đó hộ độ, mà phải nói là mình một người thờ ba bốn bà mẹ, rồi người chồng thờ ba bốn ông luôn, mà có bao nhiêu ông mình gom lại nhà thờ. Thì tại sao bây giờ mình kêu mấy người đó ra giàn chiếc, kêu sư lại tụng kinh kia, làm kêu sư đến đó tụng kinh kia. Thì thật sự khi mà chúng tôi nói, chúng tôi thật sự ra nó biết có nhiều cái người ta đến mà người ta thỉnh lắm, thì chúng tôi nhiệt tình lắm. chúng tôi nhiệt tình mà đến nỗi mà có khi mấy cô ở nhà biết, mấy cô nói bệnh thì không lo nghĩ, mà bệnh mà không lo nghĩ cứ đi biết thành ra không có hết bệnh. Nhưng mà quý vị biết rằng có những người ấy, chúng tôi thấy hình như là rất là mệt mỏi, mà rất là mệt mỏi với những người mà người ta bị mê tín quá nhiều, đến nỗi mà có những người mà chuẩn bị là thỉnh một cái tượng Phật Thích Ca về để mà thờ, cái tự nhiên nghe cái ông thợ hồ hay nghe cái ông nào đó nói còn nhỏ lắm là không có được thờ Phật Thích Ca, phải thờ những bà mẹ Nam Hải, là những bà mẹ đó, những người đó, những cái bà mẹ đó mới cứu độ, mà mới cứu độ được. Còn đối với Phật Thích Ca đó là những người già, là những người già mình có nhà cao cửa rộng, cái người già mới thờ được Phật Thích Ca. Thì quý vị thấy rằng mới vừa đến chùa định hình hiện ngày rồi này kia, rồi là đến tụng kinh an vị tượng Phật này kia vân vân, rồi cái tự nhiên cái nghe lời cái bà nào đó, hoặc là nghe lời một cái ông thợ hồ nào đó, khi bắt đầu quản lại chưa thôi không dám, không dám mà thử nghề học. Thì thật sự ra quý vị biết rằng những người này khi mà mình đi đến, thì quý vị biết chúng tôi đi đến nó rất là cực, là nó cực, có khi cái đầu óc của chúng tôi là phải suy nghĩ rất là nhiều, có suy nghĩ rất là nhiều để mà mình nói cho người ta hiểu, và ví dụ như mình thí dụ cho người ta hiểu, cũng như cái trường hợp mà của hai vợ chồng này, một người á mà thờ ba bốn bà mẹ, một người á thì thờ á là ba bốn ông độ mẹ, nhưng mà cái nhà nó rối nó hư từ con luôn, con cái nó bỏ học, nó bệnh hoạn, mà nó bị nhiều cái thất thường, có nghĩa là đêm nó ngủ không được, không phải là nó làm biến học mà nó bỏ học, tại vì đêm nó ngủ không được, đêm nó cứ nằm mộng, nó gặp cái này, nó gặp cái kia hoài, nó ra nguyên cả đêm đâu có ngủ được, thành ra sáng đâu có đi học nổi, rồi vô lớp học rồi ngủ gục, rồi bị cô giáo la, bạn bè nó chê cười rồi kia, rồi biết được học không có được, đó. Rồi đến nỗi mà những người thợ người ta xây nhà cứ té lên té xuống, rồi không té lên té xuống thì cứ gây cản, rồi hai vợ chồng cũng gây cản, mà quý vị thấy không, cũng có nhiều đó mà cũng thờ rồi cái này cái kia, nhưng mà không biết kết lỡ gì hết, mà ngay hiện tại cũng không có ăn vui nữa đó. Thành ra những trường hợp này quý vị thấy rằng nó rất là khổ. Thành ra hồi nãy chúng tôi muốn nói là một người mà có niềm tin với Đức Phật đó, thì cũng là cũng đỡ rồi, cũng đỡ, cũng tốt hơn là những người này. Rồi khi mà chúng ta có niềm tin đó, mà chúng ta không có phát triển, hoặc là chúng ta mà tin chuông thì thật sự ra chúng tôi cảm thấy tội nghiệp Đức Phật, tội nghiệp Đức Phật. Chứ hồi bữa trước chúng tôi đọc ở trong cái nói về cái sử liệu về mà giá lợi của Đức Phật đó. Quý vị biết Đức Phật mà thương chúng ta đến nỗi mà Ngài viên tịch Niết Bàn, mà Ngài cũng chú nguyện xá lợi lại. Ngài không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo? Dạ, cảm ơn quý vị. Quý vị, chúng tôi đang đọc ở trong cái nói về cái xá lợi, quý vị thấy Đức Phật thương mình đến nỗi mà khi mà Ngài viên tịch Niết Bàn, Ngài còn chú nguyện xá lợi, mà xá lợi còn lưu lại thế gian. Lưu lại thế gian để chi? Để cho những người mà ở trong cái lúc Đức Phật còn tại thế mà không có dịp gặp được là Đức Phật, là bây giờ ở trong đời này là gặp được xá lợi của Đức Phật, dù cho một viên nó nhỏ như một mè, rồi có cái sự cung kính, có cái sự cúng dường lập tháp để thờ vân vân, thì cái phước báo cũng sanh về cõi trời. Do cái phước đó mà cũng thanh được cõi trời, cũng nghe được cõi khổ. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật quá thương chúng ta rồi. Mà nếu mà như vậy đó, mà chúng ta có niềm tin chuông thôi, chắc nghe mà chúng ta lại thôi, rồi đem mấy cái cây lên cúng đồ thôi, như vậy thì phải nói rằng là uổng công của Đức Phật quá. Thành ra một người mà có niềm tin với Đức Phật rồi, chúng ta cũng phải theo cái lời dạy của Đức Phật nữa. Ví dụ thật sự cái lời dạy của Đức Phật đó, mình hành theo ở khía cạnh nào cũng được, cái khía cạnh nào chúng ta cũng hưởng được cái hương vị, có nghĩa tuy rằng chúng ta chưa hưởng được hương vị giải thoát, nhưng mà chúng ta cũng được an vui ở trong cái hiện tại rồi. Quý vị biết rằng cũng rất là nhiều người cũng rất là ngộ, cũng như trước kia chúng tôi gặp một cái cô đó, cô bị một cái chứng bệnh là mất ngủ kinh niên. Thì chúng tôi không phải là dạy cổ cái phương pháp này để cổ ngủ được, không phải dạy cái cổ phương pháp này để cổ ngủ, mà chúng tôi chỉ cái cổ niệm Phật, là có nghĩa là hít vô thở ra rồi niệm bước thô, hít vô rồi thở ra niệm bước thô. Quý vị biết rằng chúng tôi chỉ cái cổ trong vòng khoảng chừng 30 phút của một buổi chiều thôi. Khi mà cổ về cổ hành đó quý vị, cổ hành cái đề mục nghĩa đó, quý vị biết ngày mai cổ điện thoại lại cổ khen mà cổ cảm ơn chúng tôi rất là nhiều. Cổ nói hồi đó giờ con chưa có một cái giấc ngủ nào mà giấc ngủ mà từ 7 giờ tối mà tới đúng 6 giờ sáng mới được giấc mình. Mà cổ cũng không có giấc mình quý vị. Thì thật sự ra quý vị biết rằng dạy cổ là để cổ được cái sự an vui được. Nhưng mà tại vì là do trước giờ tâm của người ta nó bị mệt mỏi quá rồi, suy nghĩ miên man, không có một cái chỗ nào để mà trụ tâm lại. Thành ra khi mà trụ tâm lại như vậy được á, thì khi mà buông ra nó rất là mệt, mà nó rất mệt là tự nhiên nó sẽ ngủ thôi. Nhưng mà ở đây á, là không phải là mình chỉ cái phương pháp này để cho cái người đó ngủ được, nhưng mà chỉ cái phương pháp này để cho người đó bớt là cái tâm bớt đi lang thang, thì cái tâm nó tu tập đó, thì nó sẽ mệt, mãi mà nó mệt quá thì tự nhiên người ta sẽ đi vào được cái giấc ngủ. Ở đây chúng tôi nói về cái khía cạnh này, không phải là nói về cái cạnh mà mình tu để mà mình ngủ ngon, mà mình muốn nói rằng là quý vị thấy không, có 30 phút mà ngồi nghe có một chút xíu thôi mà người ta cao này, người ta thực hành theo như vậy mà người ta muốn, ví dụ như người ta muốn ngừng công việc lúc nào cũng ngừng, hoặc là người ta muốn định tâm, hoặc là người ta muốn tâm người ta an vui lúc nào thì người ta sẽ thực hành lúc đó để an vui. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với một người mà chúng ta mà có niềm tin với Đức Phật rồi, chúng ta phải thực hành cái giáo pháp của Ngài, cái lời dạy của Ngài. Chính vì ở cái chỗ này mà dần dần làm cho cái đời sống của chúng ta được an vui. Mà nếu mà chúng ta mà có duyên lành nữa thì chúng ta sẽ chứng đắc, hoặc là chúng ta đạt được cái khía cạnh này, hoặc là cái trạng thái kia, hoặc cái kết quả nọ v.v. Nhưng mà chúng ta thực hành theo cái lời dạy, có niềm tin rồi chúng ta thực hành theo cái lời dạy đến chí rồi, để chúng tôi thấy rằng là không có uổng công mà khi mà chúng ta tham gia cái kiếp người này, hoặc là chúng ta không có uổng công chúng ta bỏ ra những cái thời gian để mà chúng ta tu tập, vì là cái lời dạy của Đức Phật nó sẽ đem lại an lạc ngay trong hiện tại này. Còn nếu không thì nó sẽ rất là uổng phí. Ngày xưa quý vị thấy các vị tỳ kheo khi mà lâm nạn, các vị đứng, các vị khóc, khóc là không phải vì sợ chết mà khóc, mà vì các ngài chưa thực hành được cái lời dạy của Đức Phật, nên bây giờ phải bị lâm nạn rồi. Thành ra các vị có cái sự như là nuối tiếc về cái sự tu tập của mình nó chưa có xong đó. Thành ra quý vị thấy rằng đối với các vị tỳ khung mà còn có tâm như vậy thì chúng ta có niềm tin với Đức Phật là tốt rồi. Nhưng mà chúng ta phải có niềm tin với giáo pháp, và chúng ta phải tinh tấn, hoặc là chúng ta phải chuyên năng lên để mà tu tập cái lời dạy của Đức Phật. Nhờ như vậy mà chúng ta được an vui, và nhờ như vậy giáo pháp này mới được duy trì lâu dài, được truyền đến đời này và đời sau. Đây là những cái ý con xin thảo luận qua cái câu đầu tiên mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin được biết lời con tỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Sau khi thực hiện đề thi pháp tính vào bây giờ thì kính thỉnh thưa thầy sư, và thưa thầy sư thì vào có dạ và thưa thầy sư, các bài học ngày hôm nay chúng ta đặc biệt nói riêng về cái truyền thống của Bà La Môn giáo thay đổi theo thời gian, và có một số một số học giả nhận định rằng cái hình thức tín ngưỡng của Phật giáo ngày nay đó, trên phương diện thời cúng thì là những cái gì đó cái dân gian đó, thì nó bị nó do ảnh hưởng của là môn giáo. Vì điều này người Việt Nam chúng ta ít tỉ, nhưng mà thì tôi thời xưa có thể đơn cử ra là từ cái khởi đầu mà chúng ta khác với Bà La Môn thế nào, và sau dần dần thời gian thì chúng ta lại có những gì giống Bà La Môn giáo, thì đó có thể cho một vài ví dụ để chúng ta xem không.
Nam mô Thầy, kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Pháp Hiện Thị Tâm, kính bạch chư Phật Đức Thế Tôn Thị. Bà La Môn giáo họ chủ trương cái việc tế tự cúng ký và cầu nguyện, thời xưa khi Đức Thế Tôn xuất hiện ở đời, ngài thuyết pháp, ngài dạy cho các đệ tử và xuất gia như đệ tử tại gia. Đệ tử xuất gia thì ngài dạy cho cái việc thực hành giới định tuệ để đoạn trừ tham sân si mê sân hiện tại, chứng đạt vô lậu tâm giải thoát, vô lậu tuệ giải thoát, để đạt những cái phước tánh phẩm hạnh là quả vị A Hán. Còn ngài dạy những cái pháp cho người quy tín thì giúp cho họ hiểu được cái lợi ích của phước báo, từ bỏ những điều ác và làm các cái thiện sự như bố thí, thì giới vân vân, để họ được lợi lạc như trong hiện tại và lợi lạc trong kiếp tương lai. Thì nói chung những cái thời Đức Phật nguyên thủy Phật giáo, thì Đức Phật này dạy cho những cái pháp tu tập, và các vị tử xuất gia của ngài chuyên tâm thực hành những phần hành pháp ấy. Các vị tử tại gia của ngài từ khi mà họ biết Phật pháp, họ quy y Tam Bảo, họ trở thành những người cư sĩ học pháp hành pháp và hộ pháp. Nhưng rồi dần dà sau khi Đức Thế Tôn du lịch, từ cái việc mà họ tôn kính Đức Phật rồi họ thờ cũng cái đi lớn dần dần không phải là cái sự thờ phụng đó, vì tôn kính Đức Phật để vô gương thực hành theo Đức Phật nữa, mà là họ thờ phụng Đức Phật là để họ cầu nguyện. Xin Đức Phật cứu độ, Đức Phật ban phúc vô tận. Thậm chí là khi kêu khi mà Tôn giả Như Lai bạch hỏi Đức Phật, sau khi Đức Thế Tôn đi lịch hạ xuất gia, chúng con phải làm gì đối với sau lợi báo thân của Ngài? Thì lúc đó Đức Phật đã khuyên rằng việc mà thờ kính sau lợi, hãy để cho những gia chủ, những vị cư sĩ họ thực hành, còn các ngươi thì cứ chuyên tâm thực hành giáo pháp là được rồi. Thế nhưng ngày nay ở trong mỗi chùa thì gần như là bậc xuất gia lấy cái việc mà thờ lại Đức Phật, tụng kinh, bái cám mỗi ngày như là một cái sự nghiệp mạng. Và thú vị, đó là những cái hình thức mà ngày nay các cái đệ tử của Đức Phật họ làm theo, nó giống như là cái tư tưởng của Bà và La Môn, tức là chỉ biết thờ phụng rồi đọc kinh cầu nguyện vậy thôi. Cho nên ở đây khi chúng ta hiểu được vấn đề này thì bậc xuất gia chúng ta cũng như các người đại gia cư sĩ này, chúng ta phải điều chỉnh lại cái tu vi của mình khi mà chúng ta thờ Đức Phật, để chúng ta bày tỏ cái lòng tôn kính của mình đối với bậc đại giác ngộ là bậc đạo sư. Rồi ngoài ra đó, chúng ta nên hiểu rằng là cái việc mà chúng ta được thì sống hiện tại là thú hay là tu lương cho đời sau, thì đó chính là những nghiệp lành mà chúng ta đã tạo được. Do vậy chúng ta cần phải tu tập nỗ lực nhiều hơn. Còn về cái việc mà chúng ta thờ Đức Phật là để chúng ta tri ân Đức Phật mà thôi, chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà được gọi là tạm quyền như vậy. Nó một cái thay đổi.
Sau khi kính chúc sư cô tu sĩ, bây giờ thì xin được trở lại với đệ tử kính, không biết đệ tử kính có nghe rõ không? Nếu đệ tử kính nghe thì xin đệ tử kính có kính chúc được. Đệ tử kính ở trong bài học ngày hôm nay chúng ta thấy một điểm là đời sống đạo đức căn bản nó đến từ sự tiết chế, nó sự giảm xuống ở trong đời sống. Và những người Bà La Môn thời cổ đó, thì sống rất là tiết chế. Thì để Đức Phật có thể cho biết một vài điều là tiết chế ở hình thức nào mà nó thành tựu về giới, thì tiết chế ở trong hình thức nào là nó thuộc về giới cấm thủ. Xin tình để Đức Phật thích.
Nam mô Bụt Thầy. Một lần nữa con mang tiếng đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Trời Chiêu, thầy Tôn Đức Đẳng, Lê Đức Minh Hành cùng sư tôn Đức Tăng. kính chào cô tu nữ và các vị thiền nam thiền nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với những cái sự thiết kế thì cái sự thiết kế mà đem đến có cái giá trị tu tập là về sự tu tập là một người biết chi túc, mà một người biết chi túc mà chi túc những cái gì nhé, mà để làm cho cái tham sân si của chúng ta càng ngày nó càng giảm, càng ngày nó càng giảm, thì như vậy nó sẽ có cái giá trị về cái sự tu tập rất là nhiều. Cũng như bây giờ chúng ta tu tập ở trong Phật giáo, chúng ta ăn uống, ví dụ như bây giờ mình có nhiều trường hợp mà chúng tôi sẽ như là nói ở từng cái gì hết. Ví dụ như bây giờ mình nói về cái đời sống của một cái của vị tu sĩ thì nói về cái sự ăn của chúng ta là cái sự ăn của chúng ta, tại sao mà chúng ta phải ăn một ngày một buổi? Có những người ta cho rằng là do thời trước cái gạo nó kém ít rồi kia, nhưng cái điều này không có đúng. Tại sao vậy? Chúng ta nhớ rằng ở trong thời Đức Phật á, là vua chúa người ta cũng dường gia chủ, phải nói là còn hơn là phải nói là gấp mấy trăm nghìn lần là đại gia bây giờ. Thành ra không thể nào mà trong cái thời đó nó thiếu thốn được. Thành ra cái điều này những người đó nghĩ như vậy là sai. Là chúng tôi đọc, chúng tôi nghe nói những cái điều này rất là nhiều. Nhưng mà mình to lại kinh điển là sai rồi. Người ta nói hồi trước á, là do ăn uống thiếu thốn trong thời Đức Phật. À, lúc đó người ta làm ruộng rồi ít rồi kia ăn uống nó thiếu thốn. Rồi thành ra ăn nhẹ buổi. Còn thời nay á, có Mỹ, có Pháp, có Tây rồi kia, người ta chỉ cho mình trồng trọt là nó có dồi dào đầy đủ rồi. Thành ra không có cần ăn một ngàn buổi. Muốn ăn giờ nào mà ăn. Cái điều này nó sai là tại sao? Tại vì thờ Đức Phật có quý vị thấy rằng phước báo là rất là nhiều, không thể nào mà thiếu thốn nữa đó. Đó. À, nhập thực là lội thượng vị, lội cứng, lội mềm, cái gì cũng có đó. Thành ra cái điều này nó sai. Nhưng mà tại sao ở trong Phật giáo của chúng ta ăn một ngàn buổi? Tại vì nhiêu đó nó đủ cho cái sự tu tập rồi. À, đủ cho một cái người mà tu tập ở trong cái ngày hôm đó. Đó. Chứ không phải là không phải là thiếu thốn gì. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có nhiều khi mình có nhiều khi chúng ta thử mà chúng ta không có ăn chiều thì chúng ta nghĩ là do chiều cái tâm mình nó muốn ăn nó thèm thôi, chứ thật sự ra nó không có chết. Chúng tôi nói về cái điều này là do ở trong đạo Phật của chúng ta, vì chúng ta thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật, mà Đức Phật là một cái đấng mà phải nói rằng là cái trí tuệ siêu việt. Ngày nhìn, ngày biết, ngày thấy rõ nhiêu đó vật thực là sẽ nuôi mình được trong ngày hôm đó. Chứ ngày không có để cho đệ tử của ngày mệt mỏi hoặc là thiếu thốn đâu. Đó. Thì cái sự mà mình tiết chế là cái điều này đến chi? Để cho chúng ta làm cho mình giảm bớt cái tâm tham, giảm bớt cái tâm tham đắm tâm. Thức ăn. Tại vì quý vị thấy rằng khi mình nhắc thức ăn, mình nghĩ rằng là nó cũng là một cái chuyện nó bình thường quá. Nhưng mà mình suy nghĩ lại đó, tại sao mình sanh tử luân hồi như vậy? Mình bị sanh tử luân hồi á, cũng vì cái gì? Cũng vì cái chỗ ở, là những cái ngôi nhà, cũng vì những cái thức ăn, là những cái gì mà mình ăn, mình uống hàng ngày. Rồi cũng vì cái gì? Cũng vì ba cái y phục, mấy cái quần áo, vân vân. Thì chúng ta sống ở trên đời này để làm gì? Để tạo ra thức ăn, tạo ra những chỗ ở, tạo ra quần áo, tạo ra những phương tiện này, phương tiện kia. Chính vì cái này mà nó làm cho chúng ta tạo những nghiệp thiện, nghiệp bất thiện rồi kia mới có được cái đó. Là có được những thứ này là do vậy mà nó phát sinh cái dòng sanh tử luân hồi. Thành ra khi mà giảm mà đề cập đến cái này là không phải là đề cập đến cái chuyện ăn. Nhưng mà chúng tôi muốn nói về cái chuyện mà nó là sanh tử luân hồi đó. Là cũng do mấy cái này mình mới tạo cái nghiệp thiện, nghiệp bất thiện ra. Đó, bây giờ trở lại với cái thuộc về mà Mãi bình tĩnh. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Quý vị có nghe hay không? Dạ, dạ, cảm ơn quý vị. Thì chúng tôi nói về cái điều này, bây giờ mình trở lại cái sự tiết chế trong cái đời sống tu tập của những vị tu sĩ hoặc là những vị Phật tử luôn, là khi mà mình tiết chế mình biết vừa đủ thì nó sẽ là cái giá trị của cái sự tu tập. Còn ngược lại thì chúng ta mà nghĩ rằng là do cái hình thức này hoặc là do cái hình thức kia thì nó sẽ trở thành cái giới cấm thủ, có nghĩa là chúng ta cái tâm tư của chúng ta chỉ đi sai lệch một chút xíu thôi, chúng ta chỉ cần đi sai lệch một chút xíu thôi thì nó sẽ lọt qua cái giới cấm thủ liền, nó sẽ dễ dàng mà nó lọt qua nó liền. Hoặc là như hồi nãy cái phần mà thường tập thể siêu mà thiết đó, thì quý vị thấy rằng nếu mà mình lễ bái, là mình lễ bái Đức Phật mà cái tượng Phật mà với một cái tâm với một cái tâm để mà phát sanh tâm thiện thì chúng ta tu tập, chúng ta phát sanh cái tâm thiện thì trong cái trường hợp đó là chúng ta có những cái hành động đó nó sẽ đem lại cái giá trị cái sự tu tập của chúng ta đó cao. Còn nếu mà chúng ta nghĩ rằng là như là một cái vị thần trước khi đi mình phải như vậy, rồi khi mà mình về mình phải như vậy rồi kia, mình trước khi đi mình phải sáng cái về mình phải sáng cái để mà được phù hộ rồi kia, thì trong cái trường hợp đó dần dần nó cũng rơi vào cái giới cấm thủ, dần dần cũng rơi vào cái giới cấm thủ. Rồi nói về cái đối với ví dụ như quý vị thấy rằng ở một số ngoại đạo người ta nghĩ rằng là cái gì mà nó đau đớn tận cùng, nó cực khổ tận cùng, hoặc là nó khổ tận cùng thì như vậy thì mới gọi là có lợi ích cho cái sự tu tập. Ví dụ như là người ta nằm ở trên cái giường toàn là gai không, là nó đau, nó cực, nó khổ gì đó thì dần dần mới dẫn đến cái sự giác ngộ, thì người ta có sự chuyển dịch. Thì cái điều này thì quý vị thấy rằng là nó rơi vào giới cấm thủ, hoặc là nó rơi vào tà kiến luôn, là nó nặng như vậy đó. Hoặc là có những người ta thấy rằng là không, mình phải khổ mà khắc khổ, khổ đến nỗi mà thí dụ như là mình không tắm hoặc là mình không ăn rồi kia, thì những cái điều mà người ta hành trì những cái điều đó mà người ta nghĩ rằng là do cái sự hành trì này nó sẽ dẫn đến cái sự giác ngộ, thì đó lại rơi vào cái giới cấm thủ. Nếu mà nói về cái giới cấm thủ nó rất là nhiều, nhưng mà chúng ta phải biết rằng là những cái sự mà chấp, là những cái sự chấp chặt nào mà nó dẫn đến cái sự sai lệch, là những cái hình thức nào mà dẫn đến cái sự sai lệch đó, thì như vậy á thì gọi là cái giới cấm thủ. Còn cái tu tập mà có cái sự thiết chế mà nó đem đến cái lợi ích đó, là những gì mà chúng ta hành theo mà càng ngày tham nó càng giảm bớt, tâm nó càng giảm bớt, tâm nó càng giảm bớt, thì cái đó là cái sự mà chúng ta tu tập không có vướng vào cái giới cấm thủ. Ví dụ như quý vị thấy rằng các vị tỳ khu khi mà mặc tam y cũng vậy, chỉ có mặc tam y thôi mà ngoài ra không có như là không có mặc nhiều cái bộ y, là không phải là thiếu thốn hoặc là không phải là một cái điều gì hết, nhưng mà do đâu cái gì, do quý vị thấy rằng ở trong đời sống có người thì người ta bị liên ái về quần áo y phục nó nhiều, có người thì liên ái về thức ăn, có người liên ái về chỗ ở rồi này kia, nhưng mà còn thì những vị thì không này là các ngài biết rằng là các ngài ví dụ như là có cái thường cận là liên ái về y phục, thành ra các ngài thọ các hạnh đầu đà, các ngài giữ tâm y không, để không có bị dính mắc vào những cái y phục, nhờ như vậy đó mà cái tâm tham về cái y phục đó, thì càng ngày càng giảm đó. Thành ra những cái sự mà mình thiết kế mà mình để nói chung là mình thu thúc hoặc là mình gìn giữ, mình gìn giữ những cái điều học nào mà để mà cho cái tâm tham mình càng ngày nó càng giảm bớt, tâm nó càng giảm bớt, thiên càng ngày càng giảm bớt, thì cái đó là không có rơi vào giới thống thủ, ngược lại thì nó sẽ đem lại cái lợi ích cho tu tập rất là nhiều. Còn những cái sự mà tiết chế mà mình nghĩ rằng là mình phải làm cho cái thân mình nó khổ, hoặc là làm cho cái sự đau khổ tột cùng này kia vân vân, thì như vậy thì mới đem đến sự giải thoát, thì những cái sự chấp thủ sai lệch này thì nó sẽ bị rơi vào giới thấm thủ, và toàn bộ nó sẽ dễ dàng rơi vào giới thấm thủ. Đây là những cái ý mà con sự được đóng góp qua câu thảo luận của trường tòa hãy trắng. Ở trong cái phần này thì chắc có lẽ là nó cũng còn nhiều cái chi tiết, khi mà nói đến giới tâm thủ hoặc là nói đến cái sự thiết kế thì vân vân, thì nó cũng nhiều chi tiết lắm. Thì con xin kính thượng tọa, nếu có thời gian thì thượng tọa quan nghĩ bộ túc thi mà cho được sinh động hơn. Con xin kính thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sau phút sự kiện tôi bị khó tính và chúng tôi thực sự không biết sự đó có ở trước mắt không. Nếu được thì xin kính chúng tôi hoan hỷ trả lời với cô thảo luận số 4. Dạ, mà chúng tôi thực sự chúng ta thấy rằng ở trong nhiều cái tín ngưỡng, cái sự thờ phượng hay là tế tự rất là cần thiết, một điều chắc chắn phải có. Và ở trong cái văn hóa của Phật giáo thì có một vài cái trong vài sự tu tập thì nhấn mạnh rằng cái việc mà tụng kinh sáng, tụng kinh chiều, những cái thời khóa công phu rất là cần thiết, thì nhất định phải có mới gọi là tu tập. Thì theo sự tập tổ sư đọc ở trong kinh điển như là sự hành vi của chúng ta trong đời sống hàng ngày đó, thì cái việc mà lễ lại bái sám như vậy đó có hoàn toàn cần thiết hay không, hay là nó tốt cho số người nhưng có số người khác thì họ có thể dùng thì giờ đó họ làm những việc khác, cái tình ý kiến của tôi sẽ.
Thì cái việc
mà
tụng kinh
tiếng bệnh chiều tổ chức cái trường buổi Phật tiễn và những vấn đề này thì và chúng ta muốn nhiều khía cạnh chúng tiếp là ý nghĩa tổ kinh hàng ngày. Thực ra thì chúng ta gọi là tổng kinh còn cái chữ bái sám thì có nghĩa là lễ bái và thánh hối trở đêm. Cái việc mà chúng ta tụng sám hối thì không có cần thiết, nhưng mà có vấn đề là lễ bái và vấn đề tụng kinh thì nó có ý nghĩa như thế này, nó có lợi lạc cho cái việc tu tập của chúng ta. Trong bài kinh Thất Chất Giác Kinh Ngộ Tờ, Đức Phật này cũng dạy khi nào có cái sự sợ hãi khởi lên thì chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni và sự nam cũng sự nữ hãy niệm tử anh Đức Phật. Y tế bí tô phát qua em hẹn bơ bơ. Anh Đức Phát và Đà Tô phát qua tạc và mô. Sản lý sức cô, phân phật. Anh Đức Tăng, chúc bà tìm bàn đô phát qua tô xa và cơ thăng khô. Thì khi niệm tưởng anh Đức Tăng bảo như vậy, thì sẽ làm cho với sự tự hại đến tuy ta là có cái sự dũng mạnh chứng thật sự đúng luôn rồi. Các vị chư thiên khi mà nhìn cái ngọn cờ của Đức Bí Thích thì liền khởi lên cái tâm giản dị, không còn cái sự lo sợ hậu quả khi mà chiến đấu với Atula. Chúng ta dựa vào cái ý nghĩa này và chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta tụng kinh hàng ngày, tụng kinh lễ bái, Phật Pháp Tăng để suy niệm về ơn đức Phật Pháp Tăng, nhớ tưởng ơn đức Phật Pháp Tăng, cái điều đó là điều rất quan trọng. Cho nên cái việc đó mới cần thiết cho cái sự tu tập. Rồi một mặt khác, ở trong tâm thiền kinh khi mà nói đến cái pháp Tông Sơn Trăng, tức là Đa Văn, thì ở đây trong những cái chi phần của Đa Văn trong đó có cái việc là học thuộc lòng và tụng đọc thường xuyên. Khi mà chúng ta tụng đọc, nó sẽ giúp cho chúng ta nhớ nhiều. Vì thế cho nên trong những cái buổi công phu, ngoài cái việc mà chúng ta lễ bái ra, chúng ta còn tụng đọc những Phật ngôn, tụng đọc những Phật ngôn hàng ngày sẽ khiến cho chúng ta nhớ được nhiều lời dạy của Đức Phật. Như là tụng Egoista Madhusata, Madhusata Pantapa, các đường, hoặc là tụng Thamajat, các Thamajatana Sutta, tức là kinh chỉ bắp lưng chẳng hạn, hay là tụng về những cái bài kệ Sanguy Sinh Vương Gia Sai, những bài kệ Động Tâm Anicca Utasankara, hay là Nagam Thamu chẳng hạn, quán vô thường bốn nó cung ngã, hoặc là với cha cái chân gia sang xa ra vô vinh duyên hành liên tích nói về cái tính chất của bà đó, tức là thật bị duyên khởi. Thì khi mà chúng ta tụng đọc hàng ngày như vậy đó, thì là chúng ta sống theo pháp, nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải biết nghĩa của bài kinh đó. Chúng ta tụng đọc hàng ngày nó gắn liền với pháp thưa quý vị. Còn vị nào mà bỏ lâu ngày không có tụng kinh, không có tụng đọc những cái bài kinh Phật ngôn đó, thì lâu ngày cái tâm chỉ được sai rồi phá thì sai rồi sao? Cái điều này chúng tôi kinh nghiệm bản thân của chúng tôi, cho nên chúng tôi nói ở đây là chúng tôi nói bằng cái sự trải nghiệm của mình. Có làm rồi thì chúng tôi mới thấy cái điều đó có lợi thật sự. Khi mà ngày nào mà không tụng kinh hai ba ngày, không khi nào hai ba ngày mình cũng không có tụng kinh, bởi vì thấy không có tụng kinh thì chúng tôi nghĩ là chúng tôi bỏ quên pháp. Do đó cho nên cứ tụng, mà trước khi tụng kinh tụng những Phật ngôn, những cái bài kinh như là kinh Từ Bi mà chúng ta học nó rồi đó, thì trước khi đó thì tụng lễ bái tam bảo, tán dương đức Phật, đức pháp, đức tăng, tâm của mình sẽ quan hỷ. Thì như vậy nếu mà chúng ta y hướng vào những cái điều mà Đức Phật đã dạy trong cái điểm này, không có trực tiếp kêu chúng ta dạy chúng ta là phải tụng kinh hàng ngày, nhưng mà có điều thì dựa vào những cái lời dạy như thế, chúng ta thấy rõ là cái sự sinh hoạt mà tụng kinh lễ bái hàng ngày nó sẽ có nhiều lợi lạc cho chúng ta. Một là để cho tâm của chúng ta nó được yên lặng. Bởi vì trong thời gian đó, cái thời gian mà chúng ta không phu tụng niệm đó, cái thời gian đó là chúng ta chú tâm trên trời Phật. Thứ hai nữa là để có dịp mà chúng ta ôn lại cái điểm, cái điều cũng có lợi. Và một mặt khác thì chúng tôi cũng muốn nói như thế này là ở đây một vị tu tập có ba cái khuynh hướng. Có người khuynh hướng nặng về niềm tin của nhà Phật Pháp Thích Ca, có người có khuynh hướng nặng về tinh tấn gọi là Vô-đi-gia Thích Ca, có người có khuynh hướng nặng về trí tuệ của nhà Thích Ca. Thì ba khuynh hướng này nó phải bổ trợ với nhau được. Người mà nặng về niềm tin thì đối với họ có việc mà tụng kinh bái tạng tức là hàng ngày là họ điều rất ích lợi cho họ, sẽ giúp cho họ hay đúng trong thiền pháp. Nhưng mà nếu như họ thiếu cái sự tinh tấn thì có thể là họ sẽ bỏ cuộc, hay là thiếu trí tuệ thì họ tụng kinh nó chuyển thành sao tôi nghi lễ su, giống như là và là tôn giáo mà các tín đồ họ tụng kinh của cầu nguyện vậy. Cho nên đối với người có kinh hướng về niềm tin, khi mà tụng kinh niệm Phật bái sáng hàng ngày thì phải có trí tuệ, phải bổ sung thêm trí tuệ và tinh tấn. Còn một người có sự tinh tấn thì họ nghĩ rằng là phải tích cực làm những cái thiện sự thiện hạnh, do đó cho nên họ đi đến chùa họ không cần tụng kinh. Tới giờ tụng kinh ai tụng thì tụng, như họ lo họ phục vụ ở bên ngoài, họ tiếp tay để mà dựng trại sắp xếp bàn ghế, hoặc là họ quét sân vân vân, họ làm những chuyện đó thì họ nỗ lực. Nhưng mà ngồi lại để mà tụng niệm thì họ làm được. Thì ở đây đối với người có nặng, có phương hướng nặng về tinh tấn thì chúng tôi nghĩ rằng là họ phải bổ sung về niềm tin và bổ sung về trí tuệ. Bởi vì cái người mà có sự tinh tấn nhưng mà thiếu niềm tin thì cái sự tinh tấn của họ, họ làm giống như là một người hiếp động thôi, chứ họ làm họ không có, họ không có một cái sự nhận thức, cái sự nhận thức về cái công quả, cái phước báo. Rồi lại nữa, người mà có sự tinh tấn nhiều khi trí tuệ, nhiều khi họ làm những việc này hay việc khác, họ làm như vậy nhưng mà họ không bao giờ họ ý thức được về cái bản chất khổ đau của cuộc đời, cần phải làm những cái biện pháp để vun bồi cho cái hạnh nguyện giải thoát. Thì như vậy cũng thiên thời cho họ. Bây giờ họ chỉ làm lấy công làm lời, nhưng mà vì không có trí tuệ để nhận hiểu về cái sự luân hồi của họ kéo dài. Nhưng mà đối với người có trí tuệ thì ở đây xuất hiện một người nặng về trí tuệ thì họ lo họ nghiên cứu tìm hiểu Phật pháp, nhưng mà họ lại thiếu niềm tin. Cho nên cái chuyện mà lễ bái tam bảo, niệm tưởng ở Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, họ xem thường bỏ qua, thì cái trường hợp này nó cũng không tốt. Bởi vì cứ ngồi đó mà xem kinh sách như là một nhà học giả thì như vậy lâu ngày cũng quên đi cái hình ảnh Đức Phật, quên đi cái hiện tâm mình chốt chính pháp, hay là quên đi cái hình ảnh của tâm chúng. Cho nên đối với người nặng người trí tuệ thì cũng nên vung bồi thêm về đức tin và tinh tấn. Chúng tôi có quen biết nhiều vị, và đối với những vị có cái lòng tin, xuất gia bằng lòng tin thì họ chỉ chuyên tâm tụng niệm thôi, chứ họ không có cái, không có nghiên cứu, không có tìm hiểu được Phật pháp, họ không có tinh tấn hành trì. Còn người mà nhận được tinh tấn thì họ chỉ lo làm việc xã hội như việc từ thiện, hoặc là họ đi ở chỗ này, đi ở chỗ kia, để họ giúp đỡ chùa này, giúp đỡ chùa khác. Vì chùa nào có tổ chức lễ lộc thì vị đó, vị tiên đó sẽ chạy đến để lo lắm công việc xong thôi. Thì như vậy cũng không có tiếc quá trong Phật pháp. Thì chúng tôi cũng có biết một số vị thì họ nặng được trí tuệ, tối ngày họ cứ đi tìm tòi học hỏi ở trong một kinh sách, nhưng mà đến cái giờ tụng kinh họ trở mãn họ bỏ, rồi họ làm việc cho tốt khuya về sáng, họ xuất hiện trễ vân vân. Thì như vậy chúng tôi cũng không thích đi cái đời sống như thế. Bây giờ mình phải vui hòa, có nghĩa là chúng ta đặc biệt thì chúng ta phải có cái trí tuệ trong giáo pháp, cái trí tuệ là chuẩn để chúng ta có cái chi kiến. Nhưng rồi chúng ta phải có cái sự tinh tấn làm những cái phận sự cần phải làm, và chúng ta phải có tinh tấn tuân thủ theo những cái lời khóa sinh hoạt tu tập. Rồi trong cái việc sinh hoạt tu tập đó thì có cái giờ để mà chúng ta niệm tưởng ơn đức Phật lúc sống lúc tăng, hay là bây giờ để chúng ta tụng là ôn dương lại kinh điển. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái điểm rất là hay, quý vị. Cho nên ở đây đó, chúng tôi cũng xin có cái ý kiến này để chia sẻ với quý vị qua cái câu sau đây số 4 mà thượng tọa Nhất Tạng vừa nêu. Nam mô Phật Thầy.
Bạch Thế Tôn Thủ Sư có một số nhận xét rằng là nếu mà sống ở trong chùa đó, ngoài cái chuyện học, cái chuyện làm công quả thế này, chứ nếu mình thường tụng kinh thì nuôi dưỡng đi niềm tin mình, và mình tu lâu hơn và mình thường tụng kinh thì mình thường tăng trưởng đức tin, và mình sợ tội phước nhiều hơn, tâm lý nhân quả nhiều hơn. Thì có một số vị chủ trương là do cái việc mà tụng kinh thường đó, mình thấy mình gần với Tam Bảo và mình cảm thấy mình tha thiết mình tu tập nhiều hơn. Thì điều đó nhân từ đầu từ xưa vừa trình bày hồi nãy đó, từ đầu thì nói thêm là điều đó có đúng như vậy không? Ví dụ như có hai vị tăng vào chùa tu, một bộ vị là chỉ học thôi, còn vị khác đó, cũng có học nhưng mà đặt rất nặng về vấn đề tụng kinh. Thì cái việc mà tụng niệm hàng ngày đó có giúp cho mình tu lâu hơn không? Xin thỉnh tôi được sư quan nghĩ chia sẻ một vài cái ý nghĩ thì được.
Nam mô Phật Thầy, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Nếu mà quan niệm rằng siêu tụng kinh để làm tăng trưởng cái niềm tin thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng mà nếu nói mình xuất gia mà mình siêu tụng kinh công phu họ sẽ tu lâu không? Thì cái trường hợp này chúng tôi không có, chúng tôi thấy là không có lý. Cái trường hợp đó không phải là không đúng, nhưng mà nó không có cái cơ bản để mà thuyết phục, nó không có sức thuyết phục được. Là bởi vì có nhiều vị lên tụng kinh nhưng mà tụng cho lấy lệ, bởi vì một ngày không có làm được việc Phật sự gì lợi ích cho đời, mà cũng không có hành thiền, chẳng lẽ ở không hoài. Cho nên vị đó cũng sáng chiều cũng lên công phu, cũng tụng kinh để cho thấy rằng là mình cũng tinh tấn, cũng tu tập. Nhưng mà đối với vị đó thì thưa quý vị, là nó không có lớn mạnh phát triển được cái trí tuệ của Phật pháp. Cái việc mà chúng ta muốn tu tập lâu dài đó, thì nó đòi hỏi ở chỗ cái chánh thì biết cái trí tuệ chúng ta hiểu biết Phật pháp và biết ứng dụng Phật pháp trong cuộc sống của chúng ta. Tất nhiên chúng ta không phủ nhận cái việc mà tụng kinh sẽ làm cho chúng ta thiết tha tu tập. Như chúng tôi đã nói thì là thế mà mình tụng kinh đó, mà mình hiểu được lý kinh, tức là mình tụng đọc Phật luôn mỗi mỗi ngày, và chúng ta xung tán ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng mỗi mỗi ngày, thì làm cho cái niềm tin của chúng ta nó được tăng trưởng. Và do cái sự tụng đọc kinh điển tôi dùng thì chúng ta sẽ không quên được kinh điển Phật luôn, thì cái điều đó sẽ giúp cho chúng ta tiến hóa và tu tập lâu dài. Nhưng cũng phải nói thêm rằng là không phải chỉ cái việc tụng kinh không mà làm cho người đó tu tập lâu dài, và chúng ta phải nói rằng là một người có chánh tri trí đa văn, nhớ nhiều kinh điển và biết suy tư kinh điển và biết ứng dụng lời dạy của Đức Phật trong cuộc sống, thì người đó mới được duy trì được cái đời sống tu tập. Chứ còn nếu mà tụng kinh mà tụng sự quán tính, cứ học thuộc lòng rồi lên tụng mà tâm tư không dệt cái nghĩ cái này cái kia, rồi bữa nay tụng 5-10 phút thì ai như vậy để cho hết giờ thì đi xuống, nếu mà tụng kinh như vậy nói xin lỗi rất nhiều, như là con cử học nói hay là con sáo nó học nói chỉ vậy thôi chứ không có, không có lời đạt gì. Cho nên khi mà tụng kinh đó, mà muốn cho tăng trưởng lòng tin và muốn duy trì được cái sự quan hỷ trong cái việc tu tập, là tụng kinh chúng ta phải có sự trang nghiêm và chúng ta phải chú tâm những niệm tưởng ở Đức Phật pháp tăng, rồi chúng ta phải có cái trí tuệ. Chúng ta tụng đọc bữa hôm nay tụng đọc bài kinh này, mai tụng đọc bài kinh kia, mỗi một bài kinh như vậy chúng ta đều nhớ tưởng đến cái nội dung của pháp đó mà Đức Phật đã dạy, thì lâu ngày như vậy chúng ta mới trở thành đa văn và thấm nhuần Phật pháp. Thì cái đó là yếu tố để chúng ta tu tập lâu dài. Chứ còn nếu mà nói một cách tổng quát, nếu quan niệm tổng quát thì nói rằng là vị nào mà siêu tụng kinh mỗi mỗi ngày con tu, vị đó tu tập lâu dài, hay là nếu mà trong giới pháp thì cái này nó không có cơ sở thuyết phục, bởi vì còn phải tụng kinh như thế nào nữa, tụng kinh cách như thế nào mới có cái sự, mới có cái niềm tin vững chắc, mới có cái trí tuệ hiểu cơ pháp được. Chúng tôi xin được chia sẻ cái ý nghĩa này qua cái câu hỏi mà thượng tọa Giác Lãng Thượng Nhân của tôi đã khai giảng.
Khi mà chúng ta nghe sự thật của sư nói thì chúng ta mới thấy rằng việc học Phật pháp là được áp dụng trong đời sống, thì thực sự đòi hỏi chúng ta không biết khéo, cho phải là chúng ta thấy ai làm mình bắt biết thì cũng có thành tựu hết, cũng tụng kinh chuyện ai cũng tụng kinh giống nhau, hay là cứ như khi ở với thầy không tụng kinh. Xin tự nhớ câu chuyện của ngài Hạ Trần Cha sư quý vị. Lúc mà ngày mà ngày còn đang đi đó đi đây thì một ngày ngày học hỏi đó, thì ngày có đến gặp một vị thiền sư là ngày Henry. Nhưng ngày trên sao ngày có đặc biệt là ngày đến đâu đó, ngày hãy quan sát cái sinh hoạt của vị đó. Thì thưa quý vị, ngày thấy ngày Henry là thường hướng dẫn sư tăng rồi thường làm việc quét dọn này nọ, mà cái giờ hành thiền không có nhiều. Rồi có một lần ngài trong cha ngày được giao công việc là máy y cho một vị mới xuất gia,
tại lúc đó người ta còn cúng dường vải thì ngã trên trang ngày mai y ngày đang mai như vậy thì ngã cho ta đi ngày đứng sau họ đang làm gì thì ngài nói rằng dạ con đang mai y chứ tăng có yêu cầu mai y nhưng mà ráng làm cho xong để chiều về chịu thành thiền thì cho ta đi ngày nghe ngài trên trang nói như vậy mới ngày mới nói với ngài trên trang là cái chuyện mình đang mai y mình cũng có thể tu tập chánh niệm được vậy. Thì ngài Ajahn Chah rất là tâm đắc chuyện đó. Về sau này ngài dạy đệ tử này thì nhắc là không phải chỉ mình chỉ cầu thiền mình mới giữ trách nhiệm mà phải tập sinh hoạt ngày cũng trách nhiệm nữa. Thì thứ thì những kinh nghiệm tu tập như vậy rất là quý quý lắm trong đời sống của chúng ta, để chúng ta đừng có quá chấp là một cái gì đó mà chúng ta thiếu đi cái sự thiện xảo trong sự ứng dụng tu tập trong đời sống. Để Đức Phật tính, để Đức tính còn chú mấy không? Nếu để Đức Phật tính còn thì xin trở nên Đức tính trả lời cho cô trong lần chuyện biết thích. Thứ gì có lẽ là để Đức tính không có bằng chút máy. Và thưa tôi thì sư không biết là chuyện đó có tí và trả lời cho cô trong lần sau cùng không? Nếu được thì xin chú tạo giờ không? Và thưa tôi thì sư ngày hôm nay chúng ta là người Phật tử có cả tam đại kinh điển, chúng ta có bao nhiêu tôn phái, bao nhiêu vị cư sĩ của Phật giáo. Và nếu mà có người đã hỏi sư tổ tự siêu này, cái gì thật sự là truyền thống mà Đức Phật đã để lại? Và nếu chúng ta muốn duy trì truyền thống của chánh pháp, thì cái truyền thống chánh pháp đó là gì? Thì từ đó thì giảng về truyền thống chánh pháp mà đúng nghĩa là gì? Xin thưa sư tổ.
Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư người tu đức tu sự gì? Khi đối với truyền thống chánh pháp, chúng ta nên y cứ vào điều mà Đức Thế Tôn dạy dạy. Ở đây trong Tư Lương Bộ Kinh, một lần nọ Tát Thị Hiền Theo đi đến, sau khi ăn chút thì đi xuất thực thì trời còn sớm, Tát Thị Hiền ghé ngang qua trên khu vườn của các du sĩ ngoài đạo. Có vị du sĩ ngoại đạo mới hỏi rằng: này các hiền giả, các hiền giả vì một gì đã sống phòng hạnh dưới sự hướng dẫn của Sa môn Gotama? Thì các vị hiền theo đáp rằng: chúng tôi vì mục đích liễu tri khổ, đoạn tận khổ, nên đã sống đời sống phòng hạnh dưới sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn. Rồi các vị tiếp theo, sau khi đàm luận vài ba việc với các tu sĩ đó trở về là với Đức Phật. Và Đức Thế Tôn khi các tu sĩ ngoại đạo hỏi như vậy thì chúng tôi còn nói là vì mục đích những chi khổ, đoạn tận khổ, cho nên chúng con sống dưới, sống đời sống phòng hạnh dưới sự hướng dẫn Đức Thế Tôn nói như vậy, còn chúng con có nói đúng pháp không? Có đúng cái lời dạy của Đức Thế Tôn không, hay là chúng con có thể bán Đức Thế Tôn không? Thì Đức Thế Tôn xác nhận rằng này đã thực hiện các ngươi trả lời như vậy là đúng pháp, không có phản bác lại cái pháp Như Lai. Rồi Đức Phật cũng giải thêm rằng này cái điều sau: nếu như các tu sĩ mà còn hỏi sâu các ngươi nữa, gì có con đường nào để ngươi đến sự đoạn tận khổ, những chi khổ không, thì các ngươi hãy trả lời có. đó là con đường bắt chánh đạo, để tu tiến trên tư duy, trên ngữ, trên nghiệp, trên mạng, trên tinh tấn, trên thiện, trên định. Thì hai cái thực hiện này, mục đích tu tập phẩm hạnh này là để đoạn tận khổ, và con đường đưa đến cái mục đích đó chính là bắt chánh đạo. Từ một bài kinh khác cũng nằm ở trong tư luận kinh, Đức Phật ngài dạy là ngày Ananda, Như Lai đã thiết lập một con đường mà chư Phật đã cũng đã vạch ra, thiết lập con đường đó là gì, tức là bắt chánh đạo, chứng kiến cái tu duy, chứng ngộ cái gì, tức là cái sinh tấn, cái niệm tin nè nó ra, đó là truyền thống mà Như Lai thiết lập cho các phương. Các phương trước là kẻ tối hậu của truyền thống này, là kẻ tối hậu có nghĩa là thì chúng ta là người sau cùng làm cho cái con đường chánh đạo đó bị mai một, cái con đường nó bị khuất lấp. Thì ở đây thì cái truyền thống chánh pháp đúng nghĩa đó chính là con đường thực hành để đưa đến sự liễu tri khổ, đoạn tận khổ, rồi bắt chánh đạo là giới định tuệ. Đó là truyền thống chánh pháp mà Đức Phật ngài đã vạch ra, ngài đã lê lên. Thì ở đây chúng thì còn nhiều vấn đề khác, nhưng mà tự quy lại thì chúng ta nhớ rằng Đức Phật chỉ dạy này các vị theo xưa và nay, Như Lai chỉ dạy hai điều là lưu trên bài niệm khổ và sự diệt khổ. Chúng ta nhớ như vậy, và chúng ta nhớ được như vậy là đó chính là truyền thống của chúng ta. Chứ còn khi mà người ta hỏi về cái chánh pháp thì chúng ta cứ nói là đi theo hãy tu tập theo cái hệ phái này là chánh, hệ phái kia là tà, là lai, là căng vân vân, hay là chúng ta tu theo bộ kinh này bộ kinh kia, chúng ta nói cái đó là chúng ta nói cái vỏ ở bên ngoài, không có cái gì là cơ sở. Bậc kiến mà nghe như vậy họ sẽ mỉm cười. Còn bây giờ chúng ta cứ lấy còn cái thực chất của bên trong là Đức Thế Tôn đã dạy như vậy, thì đó chính là truyền thống. Và Đức Phật này cũng đã dạy con lời dạy cuối cùng khi mà Dương Chỉ Quân khi có đá hỏi Đức Phật là các tôi bị giáo chủ ngoại đạo họ có thể chứng được đạo quả hay không, thì Đức Phật này khuyên đừng có hỏi những câu hỏi đó. Như là sẽ thiết cho người nghe như thế này: bất luận trong giáo pháp nào có pháp chánh đạo, có thực hành cái pháp chánh đạo, thì giáo pháp đó có thể nhất tâm môn, thì nhị tâm môn, nhị tâm môn, nhị tâm môn, nhị tu đồ vật, như là tham ái, tham ái. Và này chúng ta cho đến khi nào trong thế gian này còn có người thực hành theo pháp chánh đạo, thì cho đến khi ấy thế gian không có vắng bóng vị a la hán. Thì rõ ràng ở đây chúng ta muốn đưa lên cái truyền thống chánh pháp đúng nghĩa, tức là con đường đưa đến sự diệt khổ, tức là pháp chánh đạo này. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi cuối cùng lúc 10 giờ. Xin chấm dứt ở đây, hãy mua bước 2 giờ.
Sao cũng xin chừng mà sự tự sư. Tôi rất là mong là điều mà sự tự sư vừa trình bày sẽ được nhắc đi nhắc lại với chúng ta. Và nếu có vị nào mà phát tâm với việc quan hệ ghi lại những điều sự tự sư vừa trình bày đó, là về truyền thống chấp pháp, để chúng ta post lên một nơi nào để chúng ta ghi lại, như khi thì sẽ rất là cần. Chúng ta không có thể nào mà nghĩ đến chuyện duy trì Phật pháp mà chúng ta không biết rõ là mình đang duy trì cái gì. chúng con xin được đảnh lễ sư trụ, đảnh lễ sư tổ thầy sư, đảnh lễ sư công đức. Xin được sự vật hôm nay của trường Phật pháp vừa được làm đảnh lễ sư hoàng bản. Xin đảnh lễ sư công đức và xin đảnh lễ sư phật tử. Hẹn gặp lại quý này của quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú thần tha. Còn tâm như tho mặt đại chúng trong rung. Chúng còn kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn nhận dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tỉnh xa. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở trường ngôn viên đã yểm trợ cho các hoàn thành trong lớp học được. Pháp nguyện các bậc phụ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Thank you.